Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Vài nghìn du khách đã đến lâu đài Versailles tối 15 tháng 8 năm 2022 để thưởng thức chương trình nhạc nước đêm đặc biệt ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời. Bắt đầu từ 20:30 nhưng ngay từ 19:00 dòng người đổ về lâu đài chờ màn trình diễn mãn nhãn. Không còn dấu hiệu của khẩu trang, nước khử khuẩn, cuộc sống như trở về thời trước đại dịch. Pháp mừng vì tìm lại được nhịp độ năm 2019 dù vẫn vắng bóng khách Trung Quốc. Như mùa hè hàng năm trừ những năm bị dịch Covid-19 thì cứ vào tối thứ bảy hàng tuần du khách có thể thả hồn trong tiếng nhạc cổ điển, nhẹ nhàng dạo bước trên những lối đi dưới tân cây và trầm trồ trước màn vũ đạo của nước trong lâu đài Versailles. Khách Mỹ, châu Âu chiếm đa số khách nước ngoài đến Pháp mùa hè năm 2022. Có thể nhận thấy điều này trong khu vườn rộng lớn của lâu đài Versailles qua đủ ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha và cả tiếng Việt. Cô Thanh Vân, một du khách Việt Nam lần đầu đến Pháp và gặp lại con cháu sau 3 năm dịch bệnh, cảm thấy may mắn vì được du lịch theo cách khác, không vội vàng như đa số du khách Việt đến Pháp lần đầu.
Sang bên này thăm con cháu nhưng mà rất là lợi thế khi mà mình cũng chưa đặt chân đến Paris mà có các con ở bên này dẫn đi chơi, thật là tuyệt vời, không còn có gì hơn khi mà đặt chân đến Paris. Sắp tới rất là thích quay lại và quay lại liên tục ở Paris để chiêm ngưỡng hết mọi khu du lịch ở đây. Sẽ rất là thích đi du lịch ở dọc đất nước Pháp để hiểu được văn hóa và những cổ kính ở Pháp.
Ngoài những công trình kiến trúc, cảnh quan đa dạng khắp đất nước, du lịch Pháp còn nổi tiếng với những sự kiện văn hóa lịch sử như vậy. Mùa du lịch 2022 cũng bắt đầu sớm hơn một tuần, ngay từ ngày 5 tháng 7 so với ngày 14 tháng 7 hàng năm, theo nhận định trên đài France Info của bà Virginie Gendreau, cố vấn cho văn phòng Pro Tourisme. Số lượng khách nước ngoài trở lại Pháp cao hơn và nhanh hơn dự đoán đã khiến ông Serge Casson, chủ tịch chuỗi khách sạn Astotel, bất ngờ khi trả lời hãng tin Mỹ AP ngày 1 tháng 7.
All the experts told us that we have to wait 2-3-4 years before to recover.
Tất cả các chuyên gia đều nói rằng phải chờ 2, 3, 4 năm nữa mới tìm lại được nhịp độ những năm 2019, 2018. Đó là những năm thành công. Chỉ cần vài tuần, vài tháng kể từ ngày 15 tháng 2, không những hồi phục mà còn vượt qua kết quả tốt nhất mà chúng tôi chưa từng có ở Paris về mặt du lịch. Tôi nghĩ là khắp nước Pháp đều như thế, và có thể là nhiều nước cũng vậy.
In Paris, in the tourists, and I think it is the same all over France and probably in many countries.
Dù chưa có tổng kết chính thức cho mùa hè năm 2022, nhưng tất cả các vùng ở Pháp đều ghi nhận số lượng khách tăng trong tháng 7. Ví dụ vùng Bretagne tăng 9%, trong đó khách nước ngoài chủ yếu là Đức, Hà Lan và Anh. Tỷ lệ đặt phòng tại thành phố Strasbourg ở miền đông nước Pháp cũng từ 80-90% trong tháng 7, tương đương với trước dịch Covid-19. Nhờ khách hàng truyền thống quay lại, trong khi du khách Pháp cũng đông hơn từ 3 năm nay, ông Serge Casson giải thích tiếp.
So first, a lot of French people in the city are using the hotel facilities.
Trước tiên, rất nhiều người Pháp ở thành phố đặt phòng khách sạn vào cuối tuần. Tiếp theo là người châu Âu, vì khách Trung Quốc không tới và người châu Âu không đi được Trung Quốc. Vậy thì họ đi đâu? Họ ở lại châu Âu. Điều này giải thích cho xu hướng tăng ở các nước châu Âu. Và thứ ba là du khách Mỹ. Họ thích Paris và họ đến thường xuyên hơn, thậm chí mới chỉ đến cách đây 2-3 năm.
More and more and even more than 2 or 3 years ago.
Tại vùng Île-de-France nơi có thủ đô Paris, doanh thu mùa hè 2022 đã vượt qua mùa du lịch 2019 trước khủng hoảng dịch tễ. Thực ra hoạt động du lịch phục hồi ngay từ mùa xuân, chủ yếu là khách châu Âu từ giữa tháng 3 đến tháng 5. Đến tháng 7 thì số khách châu Âu còn cao hơn cả năm 2019. Tiếp theo khách du lịch Bắc Mỹ nổi tiếng có mức chi cao cũng đã trở lại đông đảo. Khách sạn và nhà hàng có lẽ là hai ngành mừng nhất. Số lượng đặt bàn ở nhà hàng mùa hè đã tăng 35%. Còn ngay từ tháng 6, tỷ lệ đặt phòng đã lên đến 88,6%.
Sobe o sol do Recife, escuto a canção. Yo, yo. É como se ela saísse do meu coração.
Trong tháng 7 năm 2022, hai sân bay lớn nhất của Paris là Orly và Charles de Gaulle đã đạt được 84,9% lượng lưu thông của tháng 7 năm 2019, riêng sân bay Orly là 99%. Tuy nhiên, lưu thông với châu Á-Thái Bình Dương vẫn còn rất thấp, chỉ đạt khoảng 36,1% so với cùng kỳ năm 2019. Nhìn vào chiến lược Zero Covid của Chủ tịch Tập Cận Bình thì người dân Trung Quốc còn lâu mới được du lịch nước ngoài. Trước khi xảy ra đại dịch thì có khoảng 1 triệu du khách Trung Quốc đến vùng Île-de-France hàng năm. Khách Nga với khoảng 300.000 người hàng năm cũng vắng mặt mùa hè 2022. Ông Serge Casson nhận định.
Bien que le mot guerre soit triste à prononcer aujourd'hui pour les circonstances évidentes.
Mặc dù buồn vì phải thốt ra từ chiến tranh trong thời gian gần đây vì những chuyện đang xảy ra, nhưng đúng là chúng ta đã thoát được cuộc chiến chống Covid. Tôi nói với nụ cười trên môi, chúng ta đang sống trong những năm tháng điên rồ, có nghĩa là như một kiểu hồi sinh sau 2 năm thất vọng, bực bội. Một phần người dân Pháp và thế giới gần như bị Covid giam hãm, bỗng được tự do phần nào, và thế là có sự bùng nổ trong tất cả các lĩnh vực.
Rất nhiều du khách Việt Nam như cô Thanh Vân đã chọn châu Âu làm điểm xuất phát cho kỳ nghỉ hè sau nhiều năm Việt Nam đóng cửa chống dịch, trong khi châu Âu đã giảm các biện pháp phòng dịch. Số hồ sơ xin visa Schengen tại Đại sứ quán Pháp ở Hà Nội tăng đột biến trong mùa hè năm 2022, khiến thời gian xét hồ sơ có thể bị kéo dài, theo thông tin trên mạng Facebook của Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội. Hầu hết du khách Việt Nam đến Pháp chọn Paris làm điểm dừng chân chính, sau đó di chuyển xuống miền Nam hoặc sang các nước lân cận như là Đức, Hà Lan, Đan Mạch, đặc biệt là Thụy Sĩ, hiện trở thành trào lưu check-in từ sau thành công của bộ phim truyền hình Hàn Quốc Hạ Cánh Nơi Anh. Paris trong mắt họ cũng có nhiều ý kiến trái chiều, đa số là thiện cảm, yêu kinh đồ ánh sáng như ý kiến của cô Thanh Vân.
Cảm thấy Paris rất là đẹp và cổ kính, con người rất là lịch sự. Và mọi người rất là thân thiện. Quang cảnh thì thật sự là có 102 trên thế giới. Thăm tháp Eiffel, thăm nhà thờ Đức Bà Paris, thăm bảo tàng Louvre, rồi cổng Khải Hoàn Môn. Rất là đẹp và rất là cổ kính. Đi du lịch ở Paris nếu mà vào thời tiết mùa hè thì rất là đẹp. Thời tiết nắng nhưng mà nắng rất là dễ chịu, và khi vào trong nhà thì cảm thấy như là cuối thu ở Việt Nam, rất là mát mẻ.
Trộm cắp, cướp giật là ác mộng của khách nước ngoài, đặc biệt là khách châu Á, luôn bị tội phạm ưu tiên nhắm đến do nghĩ mang nhiều tiền mặt và đeo hàng hiệu. Trên trang Facebook Du lịch châu Âu, nơi chia sẻ hình ảnh trải nghiệm du lịch châu Âu, không thiếu bài viết chia sẻ về cách phòng chống cướp giật ở Paris. Phải nói rằng đây là vấn nạn lớn nhất cho Paris. Trong 2 năm hạn chế vì đại dịch COVID-19, Paris vắng khách du lịch, tội phạm nhắm vào người dân Pháp, mở rộng hoạt động sang cả những tuyến tàu điện ngầm không phải là địa bàn thông thường. Một số du khách khác thì cảm thấy Paris bẩn, bề mặt nhiều công trình nhuốm đen, đi lại thì khó khăn vì nhiều tuyến giao thông công cộng bị đóng cửa vì sửa chữa. Phải nói rằng đây cũng là một đặc sản rất Paris. Các cơ quan quản lý giao thông công cộng đều chờ người dân Paris và vùng phụ cận đi nghỉ hè để sửa chữa từ khoảng giữa tháng 7 đến giữa tháng 8. Và du khách nước ngoài được trải nghiệm khổ ải vì tàu xe. Một hiện tượng khác được báo 20 phút ngày 27 tháng 7 nêu lên là hội chứng Paris, chủ yếu liên quan đến nữ du khách Nhật Bản. Họ bị khủng hoảng, giam mình trong khách sạn. Sau thành công của bộ phim truyền hình Emily in Paris trên Netflix, thì đông đảo du khách nước ngoài đến Paris để chụp hình check-in tại những địa điểm mà nhân vật chính Emily từng đi qua. Thế nhưng, giữa phim ảnh và thực tế là cả một hố sâu, và đây là một trong những yếu tố có thể gây hội chứng Paris, theo giải thích của nhà tâm thần học Hiroaki Ota trong một bài báo năm 2004 và được báo 20 phút trích dẫn.
Sự thất vọng liên quan đến việc tiếp xúc với thực tế hàng ngày cũng là một yếu tố của sự khó hiểu và lo lắng, cũng như vỡ mộng và trầm cảm. Hình ảnh khuôn mẫu của Paris, thành phố tiêu thụ hàng xa xỉ, được các nguồn tin tức truyền tải rộng rãi, không đúng với cuộc sống hàng ngày. Không phải tất cả chúng ta đều khoác trên mình thương hiệu nổi tiếng. Cuộc sống của chúng ta không chỉ nhàn rỗi và văn hóa. Sự lịch sự trau chuốt ga lăng không tồn tại lâu.
Paris có lẽ cũng như nhiều thành phố lớn khác trên thế giới, nơi cần có thời gian để cảm nhận cuộc sống. Paris không thể đẹp khi chỉ cố đến nhiều địa điểm nhất để check-in hay ngắm từ cửa sổ ô tô. Paris không chỉ có tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn hay đại lộ Champs-Élysées, đồi Montmartre, mà còn có những khu làng trong phố. Có lẽ Paris sẽ đẹp khi du khách thả bộ tàn bước, không vội check-in.
Cidade antiga com frevo do mar.